tóc em từng sợi nhỏ dần xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai vai em gầy guộc nhỏ như cánh vàng về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn theo mặt trăng.
Tại sao trên những căn bản dị biệt sâu xa, đôi khi trong một số tác phẩm văn nghệ, thơ văn, nhạc, họa lại có thể giao thoa đến độ khó tách rời nhau ra được? Chúng ta sẽ chứng minh rằng Trịnh Công Sơn là một trường hợp điển hình. Sức quyến rũ trong thơ và nhạc Trịnh Công Sơn ít ai chối cãi được, và dường như cũng ít ai tìm hiểu sâu xa tại sao có sự lôi cuốn đó. Thơ Trịnh Công Sơn rất nhiều hình ảnh, bằng những cách tạo hình khác nhau, Trịnh Công Sơn thay đổi bối cảnh và tâm cảnh mỗi câu thơ, trình bày cho thính giả trong giây lát, khoảnh khắc một bài ca, hằng hà bức họa khác nhau, xếp đặt theo nhịp tiếp nối, quyến luyện với ý nhạc, khiến người nghe hay người hát, một khi đã bắt đầu, không thể ngừng được nữa. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt em, từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Suối đón từ bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Mở đầu bằng những câu hỏi vu vơ, ngôn ngữ giản dị trực tiếp, nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, Trịnh Công Sơn dẫn và dụ ta bước vào vũ trụ tình yêu với những ẩn dụ nắng mưa cổ điển. Nhưng cách nói đã khác, không xưa nữa. Hình ảnh nắng hồng, mưa buồn cũng không có gì mới lạ, nhưng khi nhà thơ đem so sánh màu hồng của nắng với màu môi em, rồi lần thần hỏi xem mưa có buồn như đôi mắt ướt, thì Trịnh Công Sơn đã mang những hình tượng mới, lạ vào thơ và gây cảm xúc trong chúng ta. Chuyển qua, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Nhạc chuyển và Trịnh Công Sơn cũng đổi bút pháp, chuyển cảnh, chuyển tình, nhưng vẫn tạo hình bằng những ẩn dụ xót xa và kiêu xa. Tóc em rớt xuống đời làm cho sóng cũng phải lênh đênh. Trở lại nhịp điệu ban đầu, nhưng phong cảnh và tâm cảnh đã khác. Đồng điệu trong âm nhạc nhưng biến điệu trong tâm hồn. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai. Từ anh, nhịp điệu đang nhanh, đang vui, phất phới trong tiếng gió mừng vì tóc em bay. Sang em, nũng nịu, u hoài, mây hờn, mây ngủ quên trên vai anh. Rồi kế tiếp những phác họa khác dồn dập đến, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Chưa khuất cánh vạc đã bước sang địa hạt triết lý của cuộc đời, cũng vẫn bằng hình ảnh lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u, để sau cùng dừng lại ở một nội tâm ướp lệ, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Về phương diện ngữ học, Như cánh vạc bay là bài thơ mang cấu trúc văn xuôi, bằng những ẩn dụ thanh cao, nhà thơ tạo nên những hình ảnh mới lạ, ít thấy trong thơ hiện đại. Rồi Trịnh Công Sơn chấp nối những hình ảnh ấy với nhau, có lẽ không tính toán nhưng vô tình rơi vào quy ước hoán dụ của ngôn ngữ bằng những liên từ vì, cho, từ, như, cũng như, từ lúc, là, vân vân, ngụ ý dẫn giải, chứng minh hoặc giao tiếp bắc cầu những câu thơ thành lời văn. Lối ghép này Thế Lữ và Xuân Diệu đã mượn trong thơ Tây Phương và đem vào thơ mới. Trịnh Công Sơn hệ thống hóa để hình ảnh, ý tưởng, cảm xúc quấn quyện liên tục tiếp nối nhau. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Trong sự hòa hợp ngập ngùi giữa âm, ý và sắc. Trong khoảnh khắc một bài ca, Trịnh Công Sơn đã tạo được không khí thời đại, nói lên những thiết tha say đắm cùng những bơ vơ hoang mang mê lạc của con người trong cuộc tình, trong cuộc sống. Ngụ ở cao điểm của hạnh phúc, con người cũng đã lạc loài, cho nên hoài vọng hạnh phúc ở đây mong manh hư ảo, vụt đến vụt đi như cánh vạc bay, để lại dư âm cay đắng của những đợi chờ và những giọt nước mắt như mây như mưa tan loãng trong không gian rồi vũng lại thành hồ long lanh ngấn lệ. Chúng tôi gặp Trịnh Công Sơn trong điện thoại Viễn Liên Paris Montreal vài ngày trước khi anh về nước, và sau đây là mấy phút chuyện trò cùng anh.
Có phải đây là lần đầu tiên anh sang Canada hay không?
Đây là lần đầu tiên tôi sang Canada chị. Lần này đi sang thì hoàn toàn là tự túc đi để thăm gia đình. Vào 1989 tôi đi sang Pháp. Tôi cũng có ý định sang thăm cả em tôi ở bên Canada, nhưng mà giờ ấy có nhiều anh em xin dùng visa đang thuê, nhưng mà cái thời hạn để xin này lâu quá, mà lúc đó tôi sắp về nước lại rồi, cho nên cũng tiền đi. Tôi dự định là chỉ còn 1-2 năm sau tôi dự định sang đây, nhưng mà chưa có gì. Vừa rồi bà cụ tôi mất này, buồn bã quá, mà cả em tôi mới đề nghị tôi sang đây, thì tôi qua đây cũng được là 4 tháng rồi. Và cũng hay là tôi đến ở tại Montreal, có nhiều điều khá bất ngờ, khá thú vị, là tôi cảm thấy có người ở thành phố này rất là đáng yêu. Nhưng nói chung là tấm hồn họ là nhẹ nhàng và thanh thản, có nhiều dịp mà để tiếp xúc với một số người làm nghệ thuật ở Montreal. Có người làm nhạc, cũng có người những người làm hội họa, cũng có, và có cả những người Việt Nam ca sĩ có gặp. Hy vọng là lần sau mà qua lại thì có lẽ tiếp xúc sẽ rộng rãi hơn nữa.
Lần trước anh sang Pháp cách đây 3 năm, anh có gặp một số phản ứng chống đối không? Anh nghĩ sao về những cái loại phản ứng như thế?
Tôi chỉ nghe qua bạn bè. Tuy nhiên là ở bên Pháp thì chắc là có phản đối lẻ tẻ thôi. Còn ở Canada thì ở đây họ có rất nhiều hội đoàn. Và lúc tôi qua thì tôi có nghe nói, tôi cũng trực tiếp đọc báo về nghe đài, nhưng mà tôi còn nghe bạn bè nói lại là họ có thông báo qua báo chí, đài phát thanh và truyền hình trong chương trình tiếng Việt ấy, về sự có mặt của tôi để mọi người đề cao cảnh giác. Lúc tôi nghe nói đề cao cảnh giác tôi rất ngạc nhiên, và tôi không hiểu đề cao cảnh giác về cái chuyện gì, bởi vì đây chỉ là chuyến đi thăm gia đình thuần túy, không có hát, không triển lãm, không có bất cứ sinh hoạt nào trước công chúng cả. Và còn một chuyện đáng buồn xảy ra ở tại Canada là có cái bàn bác sĩ mời tôi đến ăn cơm, sau đó vì một cái hội y sĩ buộc phải từ chức phó chủ tịch hội y sĩ của Canada. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những điều rất vui là chỉ vì bạn bè từ Mỹ sang thăm rất đông. Có những người bạn đã cách đây hơn 20 năm chưa gặp lại, cũng có những người bạn đi từ năm 75 sang gặp lại, thì trong đó là đủ thành phần cả. Và cũng có một tập thể sinh viên ở các trường đại học Princeton, MIT và Harvard sang thăm, và đi đến 20 mấy người họ định mời tôi sang Mỹ, nhưng mà tại vì tôi chưa có điều kiện để đi sang được, cho nên họ lại ở đây chơi tới 2 hôm. Nói chung là số người chống đối cũng có, nhưng số anh em yêu thương mình có, tôi cảm thấy cũng sống thoải mái như thế, bình thường không có chuyện gì.
Một số tác phẩm của anh được in lại ở hải ngoại, anh nghĩ sao về những cái chuyện in ấn như thế? Cái đó có làm cho anh xin cân tạp quần lên tinh thần hay không? Những cái phản ứng chống đối ở hải ngoại đối với anh nó có một cái tác dụng gì không thưa anh?
Thật sự từ lâu về cái chuyện in ấn thì họ đã in từ suốt mấy năm nay in nhiều quá. Tôi chỉ có dịp để mà suy nghĩ lại vấn đề này chị. Còn cái chuyện phản đối thì thật sự là tôi ít quan tâm về chuyện đó biết lắm. Tôi cho là công việc của ai thì người đó tự làm thôi. Tất cả những phản ứng này nó có người yêu thương, nó có người ghét, tất cả chuyện đó chuyện bình thường của cuộc sống, không có chuyện gì cả.
về những thành phần cộng đồng ở hải ngoại. Khi ra ngoài thì anh có thấy rằng là những cái anh thấy ở trong nước có đúng với lại sự thật ở hải ngoại hay không?
Thực sự là tại vì lúc này nghỉ việc ở bên ngoài về thăm quê hương cũng đều, cho nên có lẽ là tôi đã thời gian rất khá lâu tôi không còn tự đặt cho mình cái vấn đề người Việt ở ngoài hay ở trong hay là cộng đồng này cộng đồng nọ. Bây giờ qua đây tôi có dịp để biết rõ hơn. Tại vì tôi cũng ngờ nó trong thành phố nhỏ như vậy mà có nhiều hội đoàn, tôi nghĩ là chỉ có một cộng đồng người Việt nói chung thôi. Tôi nghĩ là một cái cộng đồng người Việt đó cùng cũng khuyến hưởng giống nhau, khuyến hưởng chính trị giống nhau. Cuối cùng tôi bằng việc này việc nọ cũng tìm hiểu kỹ về chuyện đó.
Bây giờ trở lại một chút về hiện tình sáng tác ở trong nước, những văn nghệ sĩ trong nước hiện giờ sáng tác dưới điều kiện như thế nào anh?
Bây giờ sáng tác thì nếu mà so sánh về những năm đầu thì bây giờ sáng tác là thoải mái. Tôi thấy riêng trong địa hạt âm nhạc của như hiện nay chúng tôi thì là làm việc là mình cũng bình thường, có chuyện gì cả. Và vừa rồi cũng báo tin là chị là vừa rồi trước khi tôi qua đây là tôi rồi cùng một số anh em sáng tác trẻ và thành lập một cái nhóm gọi là nhóm những người bạn, luôn có 8 người để mà thúc đẩy nó sáng tác. Nhưng vừa mới thành lập xong cái nhóm vừa ra mắt báo chí xong thì tôi sẽ đi qua bên này chưa, thành đây tôi làm có làm cái gì mới mẻ được chứ tôi sẽ thông báo báo chí chơi chứ trong cũng như ở ngoài biết.
Bây giờ nói đến hoạt động văn nghệ của anh làm nhạc, thơ, vẽ hay là anh chỉ còn vẽ thôi, anh làm nhạc ít đi, tại sao như thế?
À, về gần đây là nhiều người là đặt cái hỏi về đây rất nhiều rồi với tôi. Là nhiều năm vừa qua tôi có vẽ nhiều nữa, là có lẽ đến cái giai đoạn nó cần phải làm thêm một cái gì đó mình nói hết tất cả những điều mình suy nghĩ về cuộc sống. Như trước đây tôi nghĩ là trong qua các khúc của mình có thể nói được nhiều điều lắm rồi, nhưng đến tuổi này tôi thấy là có nhiều điều mình không thể nói bằng các khúc mà nói hết được. Mình có nhiều điều mình sẽ nói bằng hồi hoa thì mình diễn tả được tất cả những điều suy nghĩ. Có lẽ là nếu mà có khả năng để viết văn nữa thì hiện nay tôi có viết một số văn loại giống như tiểu vũ. Tôi nghĩ là có rất nhiều vấn đề mà phải dùng lành vừa khác để nói chuyên trở dung cho mình tất cả những điều cứu mang ở trong lòng á. Nên tôi thấy làm không phải là bỏ cái này mà đi làm cái kia, nhưng mà có lẽ là tuy mỗi lúc mỗi hoàn cảnh, tuy cái suy nghĩ của lúc đó cần phải dùng cái phương tiện nào để chuyên trở thì mình dùng phương tiện đó. Thì tôi cho là hội họa hay là âm nhạc hay là văn tiếng thì cũng là phương tiện để chuyên trở những điều suy nghĩ trong đầu thôi. Thời gian vừa qua có lẽ tôi viết nhạc hơi ít hơn, bởi vì một phần là tôi chưa tìm được cái gì mới mẻ. Thì nói lại mà những điều đã cũ, hoặc là chưa tìm được một cái melody nào mới, hoặc là chưa tìm thấy một cái nội dung nào mới hơn để làm những ca khúc mới. Nhưng vừa rồi trước khi đi tôi có viết hai bài hát mới chưa xong, sau đây tôi có sửa lại. Có lẽ là kỳ này về tôi về phổ biến. Thì hai bài này tương đối có một vài thì cách suy nghĩ hơi mới mẻ hơn, mặc dù giai điệu thì chưa có gì mới mẻ. Còn hồi hóa, tại vì cái thế giới này chỉ làm đầu tư định làm chơi chúng tôi sẽ triển lãm chúng, tôi đã triển lãm chúng về tiếng thương ở tại Việt Nam, triển lãm chúng về tôn thức văn, triển lãm chúng về tình cung Đỗ Quang Em. Thì bắt đầu định làm chơi nhưng mà sau bị cuốn hút, thực sự cái màu sắc của cuốn hút mình ghê lắm. Từ đó tôi đấm ra là mê thích cái chuyện này. Ngoài ra là thấy hồi hòa cũng có thể nuôi sống nữa, đó là đùa là như vậy. Anh có lẽ là hồi hòa vui.
Hôm nào thì anh về?
À, tôi 26 này tôi về chứ. Hôm sau này tôi về, có lẽ tôi sẽ ghé, nếu tiền thì tôi ghé lại Singapore, tôi chơi hai hôm rồi tôi về nhà sau.
Nếu có điều kiện mà được đi đi về về đó thì anh chọn ở Canada hoặc là anh muốn về sống ở Việt Nam?
Bây giờ tôi là còn thực quyền ở Việt Nam thôi. À, bởi vì bây giờ tôi qua đây, mặc dù bây giờ hiện là tất cả em tôi, gia đình nói chung là gia đình của em tôi là ở tại Canada hay cả. Bây giờ nếu tôi về thì tôi chỉ còn là một mình tôi ở Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi thấy 4 tháng sống ở đây là bắt đầu thì nhẹ nhàng, tôi phải về. Để cái tuổi nào đó thì bắt đầu có mình có những cái thói quen mình bỏ được. Tôi thì có nhiều thói quen ở tại Việt Nam, không thể nào. Mà qua đây thì rõ ràng là tôi cảm thấy là khó làm việc cũng được. Mình nếu mà có điều kiện để đi kia về thì tôi thấy là ở đây một vài tháng rồi về Việt Nam sống làm việc, rồi lại qua đây đi chơi lang thang vài tháng thì tôi thấy tốt hơn.
Lần trước anh sang Paris tôi có được anh hát cho nghe bài Mùa Thu Hà Nội rất hay. Bây giờ lần này xin anh hát lại cho thính giả Việt Nam nghe bài Mùa Thu Hà Nội.
Bây giờ chị chờ tôi chút xíu.
Dạ.
Để lấy cái đàn. Bắt đầu hát chị hả?
Vâng.
Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu, Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm tanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người để nhớ mọi người.
Được chứ chị, hay là...
Dạ, hay, hay lắm. À? Xin anh một bài hát nữa được không?
Bài học nữa chứ?
Ừ?
À, một bài...
Một bài hát mới của anh.
Bài học mới thì bây giờ là cũng có lời đấy. Chị. Học mới thì tôi ngài là tôi thuộc lời. Anh đây để xem mà.
Bài nào mà anh thuộc lời đó?
Thì đời tới ngày tôi phải lấy nhạc, nó không nhớ.
Dạ.
Bây giờ tôi học bài Sài Gòn mùa xuân nhé.
Dạ.
Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại. Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời. Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây, có nhiều tiếng cười như trẻ lại. Ngày vội vàng lên bình minh thay đêm tối, nắng phai từ lâu chiều vẫn dài. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyên luyến, chồi lá khoe mầm cho đời biết tên. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót truyền tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót truyền tình. Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có nhiều tiếng cười như trẻ lại. Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyên luyến, chồi lá khoe mầm cho đời biết tên. mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyện tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyện tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyện tình.
Vừa rồi là Thúy Khuê với